Các Thái Hậu, Linh Nhân Thái Hậu. Theo sử sách và thần tích ở xã Dương Xá, Ỷ Lan tên thật là Lê Thị Yến Loan, có nơi gọi là Khiết, Tấm hoặc Cám. Đây là một nhân vật lịch sử còn có vấn đề tồn nghi. Những điều bà làm được khi thay vua Nhiếp Chính cứu đói cho người nghèo, ban lệnh cấm giết trâu bò để tạo một hậu phương vững chắc, giúp Lý Thánh Tông đánh thắng Chiêm Thành, và việc bà liên quan đến vụ án bức tử Hoàng hậu Thượng Dương làm danh tiếng bà bị hoen ố, khiến việc đánh giá nhân vật này có phần phức tạp. Nhận xét về việc này, sử gia Ngô Sĩ Liên bàn: Nhân Tông là người linh hậu, Linh Nhân là người tôn sùng đạo Phật, sao đến nỗi giết mẹ đích, hãm hại người vô tội tàn nhẫn đến thế ư? Có lẽ ghen là thường tình của đàn bà. Vua lúc ấy còn nhỏ, chỉ biết chiều lòng mẹ là thích mà không biết là lỗi lớn. Tuy nhiên, giả sử vùng thổ lỗi, siêu loại lại kể về vụ án tráo con của Dương Hậu nhằm biện minh cho hành động của Ỷ Lan. Như vậy, tôn hiệu Phật Bà Quan Âm vẫn còn đó bên cạnh vụ án bức tử Hoàng hậu Thượng Dương. Sự ăn năn khi xây dựng 72 ngôi chùa có thể xem như một dấu tích phần nào phản ánh bi kịch sóng gió cung đình một thời đã qua. Theo thần tích Lý Triều Đệ Tam Hoàng hậu Sự Tích, Hương Thổ Lỗi, ven bờ nam sông Đuống, có hai ông bà Lê Công Thiết và Vũ Thị Tỉnh, gia cảnh vào loại sung túc, nhưng hiềm một nỗi lấy nhau đã lâu mà chưa có con. Sau một đêm nằm mơ thấy nuốt mặt trăng, bà Tỉnh cảm động thụ thai, ông Thiết nghe tin mừng lắm, càng dốc công đức vào việc chung. Sau đó, bà Tỉnh sinh được một người con gái. Ngày bà sinh con, hương thơm sực nức đầy nhà. Bà đặt tên cho con là Lê Thị Yến Loan. Càng lớn, Yến Loan càng tỏ ra duyên dáng xinh đẹp, tài mạo nết na vượt hẳn chị em cùng trang lứa trong làng. Bà con xóm giềng ai cũng yêu mến, gọi Yến Loan một cách nôm na thân mật là Tấm. Năm Tấm 13 tuổi, bà Tỉnh không may nhiễm bệnh, đột ngột qua đời. Ông Thiết lâm vào cảnh gà trống nuôi con. Đơn độc gian truân lắm, ông Thiết vẫn cắn răng chịu đựng. Đến khi họ hàng bà con ai cũng cám cảnh lo lắng, ông Thiết đành nghe lời khuyên lấy vợ kế về đỡ đần nội trợ. Bà kế tên là Chu Thị. Lúc về nhà chồng, Chu Thị đưa theo cả đứa con gái riêng gọi là Cám. Tấm và Cám suýt soát tuổi nhau, nhưng tính tình lại khác nhau một trời một vực. Tấm dịu dàng ngoan ngoãn bao nhiêu, Cám xấu xa đáng ghét bấy nhiêu. Tấm luôn giữ tư cách người chị, sẵn sàng nhún nhường chịu đựng em. Cám được thể càng lấn lướt ác độc. Một hôm, ông Thiết bị cảm nắng, không gượng được, đành phải đi nằm. Mượn cớ ấy, Chu Thị liền sai Tấm và Cám đi bắt cua về nấu canh cho bố ăn. Tấm làm việc gì cũng ham, nên cứ cắm cúi hết bờ này sang ruộng khác. Cái giỏ to tướng bên thắt lưng đã đầy tôm, cá, cua. Cám kêu lội nước có đĩa, cứ nhẫn nhơ trên bãi cỏ tìm hoa bắt bướm, nên hết buổi giỏ vẫn trống không. Biết Tấm kiếm được đầy giỏ tôm cá, Cám liền lập mưu, vóc bùng nhão, bất ngờ ném bê bếp vào đầu tóc chị, rồi leo leo cao giọng, cua cua cái cái, không chịu rửa ráy, mang đầu đầy bùn. Tấm mắc mưu Cám, liền đưa giỏ cua cho Cám cầm hộ, hẹn chốc nữa tắm xong, sẽ chia cho em một nửa, kéo về nhà mẹ mắng. Nào ngờ lừa được chị xuống đầm tắm gội, ở trên bờ, Cám trút hết cua cá tôm của Tấm vào giỏ mình, dẫm bẹp giỏ của Tấm rồi chạy về nhà. Tắm xong, Tấm lên bờ chỉ thấy cái giỏ trống không, trúm ró, cực quá, Tấm òa lên khóc. Vừa lúc ấy có nhà sư tên là Đại Điên, vốn trụ trì ở chùa Linh Nhân ngay cạnh làng, có việc đi qua đấy. Vì lão tăng hiền từ tiến đến bên Tấm, hỏi rõ chuyện, bèn bảo: Không thì nặng giỏ cũng không, có thì nhẹ bỗng nhẹ bông cũng đầy. Tấm vâng lời chỉ bảo của nhà sư, dốc mãi giỏ, tìm xem còn sót lại gì không. Từ trong đáy giỏ rơi ra một con bóng bé tí. Lão tăng Đại Điên nhìn con bóng vừa mắc kẹt giữa nan tre, dặn Tấm mang về nuôi ở giếng nhà. Lâu ngày, Cám dò biết, liền mách mẹ, Chu Thị lạnh lùng sai Tấm mang trâu đi chăn đồng xa. Ở nhà, hai mẹ con Cám mang cơm ra giếng, dỗ dành lừa bóng. Bóng nghe giọng khàn khàn là lạ, chưa dám nổi hẳn lên, đã bị rổ vụt hớt lên. Hai mẹ con Cám hí hửng làm thịt con bóng ăn với nhau. Tấm đi chăn trâu về, thấy mất cá, biết bóng bị mẹ con Cám giết rồi. Tấm thiếu bạn, bơ vơ quá, đành gục đầu bên giếng khơi một mình. Lần này, lão tăng đại điên lại xuất hiện, nhẹ nhàng bảo Tấm. Có thì cái xương cũng còn, không thì da héo thịt mòn được chi. Theo lời nhà sư, Tấm tìm khắp bếp, mãi mới moi ở dưới đống tro tàn được mấy cái xương cá bóng. Tấm cho xương cá vào lọ sành, mang chôn ở chân giường. Trăm ngày sau, đào lên, thấy miệng lọ phát quang lóng lánh. Mở ra bên trong có một đôi hài cườm ngọc sáng rực. Tấm vừa sung sướng cầm hài lên, chưa kịp xem kỹ đã bị một con quạ từ đâu bay xà xuống, mổ quắp lấy một chiếc hài rồi bay vụt đi mất. Con quạ đen đúa ấy không phải con quạ bình thường, đó là chim nhà trời đến giúp Tấm. Quạ mang hài lẻ, bay về kinh đô Thăng Long, chờ đúng lúc vua ra dạo vườn Thượng Uyển mới thả xuống. Lúc bấy giờ, vua Lý Thánh Tông đang trị vì, nhặt được hài thơm, vua Lý cho là điềm lành, liền xuống chiếu cho dân gian các nơi mở hội để các thiếu nữ đến thử hài. Chân cô nào vừa khích chiếc hài xinh xắn này sẽ được nhà vua đón về làm vợ. Nghe tin, mẹ con Cám bàn nhau, nhất quyết phen này phải cho Cám vào được cung vua. Chu thị lại sợ Tấm xinh đẹp nết na hơn thì đâu đến phần Cám, nên lập mưu không cho Tấm đi dạ hội. Mụ xúc một thúng thóc, trộn lẫn với thúng gạo, bắt Tấm phải ở nhà chọn ra. Được lão tăng đại điên giúp đỡ, gọi bầy chim sẻ đến nhặt thóc gạo hộ Tấm, nên Tấm vẫn đến kịp hội thử hài. Thấy Tấm cũng có một chiếc hài nữa, vừa khớp một đôi, ướm vào chân Tấm thật vừa vặn. Vua Lý Thánh Tông mừng lắm, đưa Tấm lên kiệu về cung. Thần tích làng Dương Xá, xã Dương Đá, Tổng Dương Quang thì lại kể như sau. Thuở đó, có ông lão không biết quê quán ở đâu, dân trong vùng chỉ thấy ngày ngày ông vẫn gánh hai cái thùng gỗ, đựng dầu lạc đi bán lẻ khắp các nhà. Biết hôm sau chính hội, vua ngự giá về, các quan sở tại hẹn ông thế nào cũng mang dầu đến sớm. Ông nhận lời ngay. Y hẹn, từ tờ mờ đất, ông lão hàng dầu đã gánh hai thùng nặng lên đường. Sáng rõ mặt người, ông cũng gần tới hội. Đang rảo chân, đột nhiên ông hàng dầu bước chậm lại rồi dừng hẳn. Trước mắt ông là một vần mây ngũ sắc đang từ đâu bay về khu ruộng dâu. Trông kỹ, thì ra vần mây sáng rực năm màu đó che trên đầu một cô gái hái dâu. Lạ nữa là cô gái hái dâu cứ đi đến đâu, vần mây ngũ sắc như cái tàn cái lọng lại bay ra che cho cô đến đấy. Lúc đó, vua Lý Thánh Tông đang cho thử hài, đã hàng trăm hàng nghìn cô, chưa cô nào có thể đi vừa cái hài lạ lùng này. Với người chân to, hài như thu nhỏ lại, với người chân nhỏ, hài như tự rộng ra. Vua đang băn khoăn chán nản thì ông lão hàng dầu đến. Các quan địa phương xúm vào quở trách. Ông lão xưa nay chưa sai hẹn bao giờ, sao hôm nay lại để mọi người chờ mỏi mắt. Được dịp phân trần, ông lão bèn kể lại việc gặp cô gái hái dâu cho mọi người rõ. Nghe chuyện cô Tấm, tự nhiên vua Lý Thánh Tông thấy bồi hồi, vua liền ra lệnh cho ông lão dẫn đường tìm đến nương dâu. Thoáng nhìn, Tấm cũng chỉ như bao thôn nữ khác. Lạ một điều, từ cô gái hái dâu như toát ra một làn hương thơm lâng lâng thanh khiết, khiến nhà vua quên mất mình là ai. Không để ý đến đoàn vua quan xa giá đang rầm rộ tới gần, cô gái thản nhiên trướng mình, vít nhánh dâu tơ cho cong xuống mềm mại như cánh cung. Vừa thoang thoát búp tay, hái lá, cô vừa thánh thót cất tiếng hát. Uống nhành bán nguyệt xênh sang, bao nhiêu xuân sắc lai hàng tay ta. Các quan hộ giá, có người không nén nổi tình cảm, buộc thốt ra lời khen rằng giọng hát sao mà thanh tao, cao nhã thế. Cô gái hái dâu nghe được cau nét mặt, làm nghiêm, rồi cô bỗng mỉm cười hát tiếp như để trả lời. Người thanh cái tiếng cũng thanh, chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu. Người con gái hái dâu duyên dáng trẻ trung ấy chính là cô Tấm, Lê Thị Yến Loan. Mới gặp Tấm, vua Lý đã cảm động, ưng ý lắm. Mãi nhà vua mới sai người lấy hài cho cô Tấm thử. Lúc này, Tấm mới rút chiếc hài còn lại của mình ra, đúng là vừa khích một đôi, đưa vào bàn chân, chiếc hài ôm lấy bàn chân xinh xắn của Tấm. Cảm về sắc, mến về tài, nhà vua sung sướng mời Tấm lên kiệu, đưa về kinh đô Thăng Long. Trong cấm thành, Lý Thánh Tông ra lệnh cho xây ngay một cung hoa để tắm ở riêng, đặt tên là cung Ỷ Lan, tắm cũng được phong là Ỷ Lan phu nhân. Có người cho rằng vua đặt tên như vậy là dựa trên tên cũ của tắm, từ Yến Loan đọc chệch đi mà thành Ỷ Lan. Có người lại cho rằng vua Lý đặt tên như vậy để ghi nhớ buổi ban đầu gặp gỡ với người đẹp khi tắm đứng dựa dưới nhành lá xanh. Cùng với việc ban tên Ỷ Lan, nhà vua còn cho phép thổ lỗi quê nàng được đổi tên là Siêu Loại, mảnh đất đã sinh ra người con gái tài sắc vẹn toàn kỳ diệu. Nhờ ông lão hàng giàu, vua Lý Thánh Tông và cô Tắm đã gặp nhau. Sau này về cung rồi, bà Tắm đã nhiều lần cho người đi tìm, nhưng không gặp lại được ông hàng giàu tốt bụng kia nữa. Về cuối đời, trước khi mất, bà Tắm Ỷ Lan vẫn nhớ đến công lao tác thành của ông lão hàng giàu. Bởi thế, xã Dương Xá mỗi lần mở hội đều rước một chiếc võng đỏ, che đôi dù xanh cho đi trước kiệu bà Tắm. Võng đỏ ấy là dành cho ông lão hàng giàu. Truyền thuyết vùng thổ lỗi, Siêu Loại kể về thời gian Ỷ Lan cùng vua Lý Thánh Tông ở Hoàng Thành. Nguyên thuở ấy, phía nam nước ta là nước Chiêm Thành, vua Chiêm vốn hung hăng hiếu chiến, thường nhiều lần mang quân đến đánh phá biên giới nước ta, giết người, cướp của, đốt phá xóm làng, đồng ruộng, lấn đất. Triều đình đã cử nhiều tướng mang quân đi dẹp, thế giặc mạnh quá, đều không đánh nổi. Ta vừa rút quân về, giặc lại sang đánh phá, xâm chiếm. Tin cấp báo tới tấp đưa về, vua Lý Thánh Tông giận dữ xuống chiếu thân chinh đi trừ giặc. Ý đã quyết, nhà vua chỉ còn cân nhắc xem ai là người sẽ làm nhiếp chính thay vua trị nước. Vua liền đặt một câu hỏi. Đang xuân mà vắng chúa xuân, cách nào trị nước an dân hỡi người? Vị đại thần đứng đầu bên võ bước ra trả lời. Bắc bốn mùa thành bốn xuân, thử xem oai vũ tăng phần bao nhiêu. Dương Hậu ngập ngừng bước ra, nửa chừng lại lui vào, không trả lời được câu nào. Nguyên phi Ỷ Lan đỉnh đạt bước ra trả lời. Hè nhớ chiếu, đông nhớ chăn, chúa xuân phía ấy băn khoăn phía nào. Vua Lý Thánh Tông hớn hở mặt rồng, nhìn Ỷ Lan nguyên phi. Trẫm xem Dương Hậu không trả lời là an phận bậc chính cung. Còn trong ba câu trả lời, câu của nguyên phi Ỷ Lan trội hơn cả. Vì tình lý hòa hợp, tỏ ra người hiểu thấu dân, luôn biết lo tính, thấy khó dám làm, đáng để trẫm giao trọng trách. Thế là Ỷ Lan được chọn làm nhiếp chính. Biết nhà vua vẫn chưa tin hẳn mình có thể đảm đương việc lớn, bà bình tĩnh tiễn đưa chồng bằng câu hát. Chàng đánh giặc, thiếp thay vua, tin gió sẽ lặng, tin mưa sẽ dừng. Nhận lời hẹn ước của người vợ xinh đẹp sẽ đảm đang thay chồng, vua Lý Thánh Tông cùng đoàn thuyền chiến rời bến đi đánh giặc đang quấy phá biên giới phía nam. Lần viễn chinh này, nhà vua phải đương đầu với cách đánh thoát ẩn thoát hiện, không biết đâu mà lần của quân giặc, binh mỏi, lương hết. Lý Thánh Tông đành phải cho lui binh, định sẽ về tìm cơ hội khác. Đoàn chiến thuyền của nhà vua đi đến châu Cư Liên gần Thăng Long, một chiếc thuyền câu nhỏ lững lờ bơi đến gần thuyền rồng vua ngự. Người trên thuyền vừa gõ mái chèo vừa hát. Khi đi khí thế ngập trời, khi về buồn rụng chèo rơi bẻ bàng, đường dài gánh nặng thiếp mang, trách ai nỡ để lỡ làng tinh xuân. Nghe lời ca đó, vua Lý Thánh Tông liền cho gọi người vừa hát tới, người đó tâu. Lời nôm na ở chốn quê mùa, mong bệ hạ lượng xét. Chẳng qua là chúng thần nghĩ đức bà nhiếp chính đã dốc lòng trọn việc nước việc dân để trông đợi bệ hạ chiến thắng trở về mà thôi. Vua Lý Thánh Tông giật mình, nghĩ đến lời hẹn hôm lên đường. Để rõ sự tình, Thánh Tông liền cho đoàn thuyền neo vào bờ rồi thân chinh lên bộ, đi vi hành nghe ngóng. Tới đâu, nhà vua cũng thấy dân gian ca ngợi tài cầm quyền trị nước của Ỷ Lan. Nàng đã sáng suốt trừng trị lũ tham quan ác bá, khiến cho bốn cõi đều bình an. Nàng đã khéo léo mở mang nghề nông cho dân càng no ấm. Lý Thánh Tông tự hào đã chọn được người vợ hiền. Nghĩ đi nghĩ lại, nhà vua bỗng thở dài, tự than. Ỷ Lan phận đàn bà nữ nhi mà còn tài giỏi sáng suốt như vậy. Không lẽ ta đường đường là trang nam tử, lại chịu tầm thường như vậy sao? Ngày hôm sau, nhà vua hạ lệnh cho tất cả đoàn thuyền nhất loạt quay mũi tiến về phía đất giặc. Lần này, vua Lý Thánh Tông vừa quyết chí đánh mạnh, vừa biết lợi dụng sơ hở của giặc nên chỉ trong một thời gian đã toàn thắng. Hôm đoàn thuyền xa giá về tới Thăng Long, Ý Lan cùng cả trăm quan ra bến sông Hồng mừng đón nhà vua chiến thắng. Lý Thánh Tông ân cần cầm tay người vợ trẻ tài ba, phán: Phúc Khải Hoàng hôm nay, một nửa là nhờ công sức của nàng đó. Theo lời kể của người vùng Đại Từ, Thái Nguyên, Tiên Du, Bắc Ninh, Phù Cừ, Hưng Yên, nhiều nơi có chùa mang tên Chùa Bà Đanh, Chùa Bà Đá, đều xuất phát từ truyền thuyết về tài trị nước yên dân của nhiếp chính Ỷ Lan. Nguyên thuở đó, ở mạn Đại Từ, Thái Nguyên, có một viên châu mục khét tiếng tàn ác. Nhà viên châu mục chứa hàng mấy trăm nô tỳ, trâu bò hàng chục đàn, không đếm xuể, giàu có vào bậc phú gia địch quốc, nhưng hắn vẫn không thôi vơ vét bóc lột bằng đủ kiểu tinh vi, ác độc nhất. Nào buôn bán nô tỳ, nào cho vay nặng lãi, nào mua lúa non, nào tiếp tay với bọn cướp đêm. Dần cả một vùng sơ sát, điêu tàn, oan khổ thấu trời mà các quan lớn, quan bé đều bị hắn mua chuộc, dọa nạt, phải ngoảnh mặt làm ngơ. Nghe tin nhà vua rời kinh thành đi đánh giặc nơi xa, việc trị nước ở nhà giao cho người đàn bà chân yếu tay mềm, viên châu mục hí hửng, chắc mẩm phen này có thể làm nên cơ sự. Hắn lập tức phái nhiều tay chân thân tín cho lọt vào Thăng Long để nghe ngóng và tìm cách kết bè kết đảng với các quan trong triều. Hắn tưởng cứ nhiều vàng là mua chuộc được tất cả. Lúc ấy, Ỷ Lan đang buông rèm chăm lo chính sự, thấy nhiều tờ trình đều nói về viên châu mục xứ Thái. Bà giật mình, vội sắp xếp riêng ra một tập rồi cho mời mấy viên đại thần đầu triều đến để bàn bạc. Có một vị muốn cử quân đi chinh phạt, có người muốn chờ cho kẻ ác bộc lộ mới có cơ hỏi tội. Nhiếp chính Ỷ Lan nói: Đánh rắn phải đánh dập đầu, đánh từ trong trứng, để nó đủ vây cánh làm loạn nước, có diệt được thì nhân dân vẫn là người phải chịu thiệt nhiều nhất. Chưa có chứng cớ thì ta phải đến nơi tìm ra, không mạnh dạn vào hang hổ sao bắt được hổ con. Các khanh hãy chuẩn bị lưới bẫy, ta phải tóm gọn một mẻ cho xong. Sau đó, Ỷ Lan mới cải trang, dắt theo mấy cung nữ, đóng giả làm đò con, đi buôn thóc về xứ Thái. Trở lại dáng dấp của thôn nữ ngày nào, Ỷ Lan dễ dàng lọt được vào tư dinh viên châu mục. Viên châu mục háo sắc, thấy mấy cô buôn thóc trẻ trung nhan sắc bắt đầu giở trò cưỡng bức, thì Ỷ Lan nghiêm mặt hô quân lính của mình vẫn bí mật đi theo, bắt trói lại. Trước chứng cứ rành rành, viên châu mục liền cúi đầu nhận tội. Ỷ Lan ra lệnh tịch thu toàn bộ tài sản của hắn, một phần trâu bò thóc lúa mang phân phát cho dân nghèo, rồi tìm nhân tài cho lên làm quan chiêu dân, gọi người ly tán trở về quê hương bản khổ, khai phá ruộng hoang. Khi Ỷ Lan làm nhiếp chính, bà phải giải quyết rất nhiều công việc cả nội trị và ngoại giao. Ỷ Lan và Thái úy Lý Thường Kiệt đều cảm thấy cần phải có thêm người hiền tài cùng đứng ra làm trụ cột, cầm giữ rường mối đất nước. Hai người đã nhiều lần bàn bạc mà chưa tìm ra ai. Lần ấy, nhiếp chính Ỷ Lan nhìn thẳng Lý Thường Kiệt, phán rằng: Thôi, ta biết khanh có nghĩ đến một người, chắc khanh sợ ta chưa nghe. Còn ta cũng có nghĩ đến một người, nhưng cũng e khanh chưa xứng ý. Vậy tốt nhất hãy lấy giấy bút đây, ta và khanh cùng viết tên họ người mình định đề cử xem sao. Mắt Lý Thường Kiệt sáng lên, thầm phục cách giải quyết sáng suốt, tế nhị của Ỷ Lan. Hóa ra cả hai tờ giấy của Ỷ Lan và Lý Thường Kiệt đều cùng viết một tên, Tể tướng Lý Đạo Thành. So lại cả hai tờ giấy, Ỷ Lan hài lòng lắm. Bà nghiêm trang nhìn Lý Thường Kiệt, khen: Ta mới biết khanh là vị tướng bách chiến bách thắng, hết lòng vì dân vì nước. Hôm nay ta biết thêm khanh còn có tấm lòng thật rộng rãi, độ lượng. Lý Thường Kiệt rưng rưng nhìn vị hoàng thái hậu nhiếp chính. Ông muốn tâu lại rằng lời khen ấy phải dành cho bà mới đúng, nhưng Lý Thường Kiệt không sao nói được nên lời. Về sau, khi Lý Đạo Thành được phục chức về triều vào tạ ơn vua, Ỷ Lan bèn dắt tay vị lão thần tới bên Lý Thường Kiệt rồi bảo: Đây mới là người khanh phải tạ ơn. Nhìn hai vị trọng thần bên văn bên võ như hai cột trụ song song chống đỡ cho triều đình vững vàng, Ỷ Lan vui lắm, liền kể cho trăm quan nghe câu chuyện viết tên người đề cử như thế nào, rồi ban hai tờ giấy bút tích cho Lý Đạo Thành. Nghe nói, về sau, Lý Đạo Thành vẫn còn giữ mãi hai tờ bút tích của Ý Lan và Thái úy Lý Thường Kiệt như một báu vật truyền đời. Người huyện Tiên Du, vùng ven sông Đuống ngày nay, khi kể về lịch sử dựng xóm dựng làng, nhiều nơi bảo rằng làng mình được bà Tấm Ỷ Lan lập ra. Hồi đó, bờ bắc sông Đuống còn nhiều đất lầy thục, bùn sâu nước đọng, đôi ba gò cao khô ráo hơn thành chỗ cho con người đến dựng nhà cửa, lập làng xóm. Có một trại ấp nhỏ có chừng dăm nóc bếp quay quần, là xóm mới, người tứ phương trôi dạt tụ tập về, nhà nào đông cũng chỉ có đến hai thế hệ cha mẹ và con cái. Sau đó vài ba năm, cái xóm lèo tèo ấy càng vắng lặng, vợi hẳn đi gần nửa dân số. Con trai chưa đến tuổi tiểu hoàng nam đã phải bán đi làm nô bọc cho các nhà giàu quanh vùng hoặc gán nợ vào các cửa chùa lớn làm tam bảo nô. Còn con gái, phần có nhan sắc một chút thì bị tuyển về kinh đô làm cung nữ. Phần khác bị mua làm tỳ nữ, chịu phận đi ở cho các dinh phủ nhà quan. Truyền thuyết kể, khi một bà mẹ mù lòa than thở về nỗi quạnh hiu, không có cháu con bên cạnh, chỉ còn chờ chết, thì Phật Quan Âm xuất hiện, đó chính là Ỷ Lan. Tình cờ trên đường đi chọn đất làm chùa, bà Tấm đã nghe được lời bàn của mấy người dân nơi xóm vắng. Bà liền vào tận nơi để hỏi rõ sự tình. Liền đó, bà cho người mang tiền đi chùa các con trai, con gái của xóm về, rồi bà đứng ra lo liệu cho trai gái, đôi nào đôi ấy nên vợ nên chồng. Dân làng đó lưu truyền câu, nhờ ai tốt lá xanh cây, nhờ mắt thấu khổ, nhờ tay cứu đời, bà Tấm tâm Phật cháu ơi. Tương truyền các đình, đền thờ Ỷ Lan ở khắp các tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Nội, khi có tế lễ, cổ tế tam sinh, không bao giờ dùng thịt trâu, bò mà thay bằng thứ thịt khác tùy từng địa phương. Lễ kiêng chung này xuất phát từ một truyền thuyết. Về cuối đời, khi Lý Nhân Tông đã phương trưởng đủ sức tự gánh vác việc trị vì, Ỷ Lan không phải làm nhiếp chính cho con nữa, nên có nhiều thời gian thảnh thơi hơn. Thời gian ấy, Ỷ Lan ở lại chùa Dạm hàng năm trời, đọc kinh sách, tìm hiểu giáo lý nhà Phật. Cũng có khi Ỷ Lan cùng với vài nhà sư đi khắp các danh lam thắng cảnh. Đây cũng là dịp để Ỷ Lan gần gũi, hiểu biết hơn về đời sống dân dã. Một lần đang đi, Ỷ Lan bỗng dừng lại. Một ông cụ râu tóc đã lốm đốm bạc, vừa đánh con trâu mộng vượt lên, vừa khóc vừa nói, trâu ơi, ta bảo trâu này, kẻ vào lò mổ là mày hay tao? Thà cho tao một nhát dao, tiếc mày tao khóc làm sao hỡi trời. Thấy lạ, Ỷ Lan định gọi ông cụ lại hỏi, nhưng vừa mếu máo kêu la thảm thiết, ông cụ vừa gạt nước mắt chạy theo trâu, thoáng cái đến chỗ rẽ đã mất hút. Ỷ Lan đứng lặng hồi lâu, bà chỉ lờ mờ đoán ra, có lẽ ông lão tiếc thương con trâu quá nên tâm trí bất định, bà cứ tiếc mãi không hỏi được đầu đuôi câu chuyện. Biết đâu chẳng có cách cứu con vật, cứu ông lão, bởi bà biết rất rõ là nhà nông quý con trâu lắm. Chỉ lát sau, bà thấy ông lão nọ đi tay không, vừa đi vừa than. Trâu ơi, tao gọi trâu đây, chạc đây tao đến làm trâu thay mày. Người ra ngoài ruộng kéo cày, cỏ không ăn được thì mày có thương. Ỷ Lan sau khi hỏi rõ nguồn cơn, thì biết ông lão ấy từ mấy năm nay đã nhận nuôi rẻ cho nhà giàu trong làng, chăm sóc nghé con, đến nay qua vụ tập cày, vừa quen ách thì chủ đòi về để giết thịt. Vừa kể, ông cụ vừa bất lực lắc đầu. Cả ấp của lão, bây giờ đến con trâu này bị mổ nữa là hết. Thôi đành mang sức người ra kéo cày thay trâu vậy. Người giàu chỉ nghĩ đến ăn thôi, người nghèo thì nghĩ đến làm cũng không xong. Truyền thuyết kể rằng, ngay sau đó, Ỷ Lan đã cho ông lão tiền đi chuộc con trâu đó về. Dần dần từ con trâu giống đó, trâu mẹ đẻ trâu con, trẻ con trong ấp đã có trâu chăn kín bãi. Ai cũng thành kính gọi các con trâu đó là trâu bà Tấm, còn ông lão được dân ấp gọi là cụ khóc trâu. Truyền thuyết lại kể, Ỷ Lan không chỉ cấp trâu cho một cụ khóc trâu, mà còn cấp cho rất nhiều người nghèo túng ở nhiều địa phương khác nữa. Ở đâu trâu cấp cũng được nhân giống đông đàn và đều được gọi là trâu bà Tấm. Truyền thuyết còn kể, một lần Ỷ Lan cấp tiền cho một nông dân chuộc lại con trâu bị gán nợ. Người đó định không nhận, chỉ thưa, được đức bà thương mến, chúng con nhận thì chỉ cứu được một trâu. Cuối mong đức bà ra lệnh, giống trâu khắp bàn dân thiên hạ, sẽ được sinh sôi lâu dài, giúp nhà nông mở mang cày cấy. Khi trâu cày không bị giết uổng phí nữa, dù chúng con không dám nhận ơn hôm nay, vẫn có phận nhờ lâu mãi về sau. Nghe những lời khẩn thiết ấy, Ý Lan đã bàn với nhà vua ra lệnh cấm giết trâu bò bừa bãi, không những phạt tội nặng kẻ giết trộm trâu bò mà còn phạt cả những kẻ bao che A Tòng. Truyền thuyết kể vào một ngày mùa thu, bà bỗng nói: "Tà mãn kiếp sắp được về với cõi Phật." Rồi bà đứng dậy, tự đi tắm rửa bằng nước thơm, tự thay y phục, vào thắp hương, vái lại các bậc tổ tiên, rồi về cung, nhẹ nhàng nằm xuống, im lặng. Lúc mọi người cho là bà đã qua đời, bà bỗng mở choàng mắt, dịu dàng bảo con là Lý Nhân Tông: "Tạ vừa nghe tiếng ghé con gọi mẹ, đừng quên con trâu là đầu cơ nghiệp của trăm họ." Dặn xong câu gan ruột ấy, bà mới vĩnh viễn đi vào cõi Phật. Sau khi Hoàng Thái Hậu băng hà, bà được táng ở Thọ Lăng, Phủ Thiên Đức. Hoàng Thái Hậu cảm thánh. Năm 1138, vua Lý Thần Tông băng hà, Lý Thiên Tộ, con trưởng của nhà vua, và Lê Hoàng Hậu, tức Lê Thái Hậu, sau này không rõ tên họ đầy đủ, lúc đó mới 3 tuổi, lên nối ngôi, lấy hiệu là Lý Anh Tông. Theo quy định triều đình, Lê Thái Hậu buông rèm nhiếp chính, bà bị cám dỗ, gian díu với Đỗ Anh Vũ, phong cho Đỗ Anh Vũ làm cung điện, lệnh chi nội ngoại sự, khiến triều đình đổ nát, không ít công thần khai quốc bị lưu đày nơi biên cương khổ ải, cũng không thiếu các vụ thảm sát đẫm máu đầy xót xa. Hầu hết những người yêu dân, lo cho vận mệnh đất nước đều bị giám sát, chèn ép. Cũng vì vậy mà nhiều quan thanh liêm phải tự tử hoặc cáo lão về quê. Sau, nhờ có các trung thần như Tô Hiến Thành, Hoàng Nghĩa Hiền, Lý Công Tín, cơ đồ nhà Lý mới được giữ vững. Vua Lý Thần Tông đang trong giờ phút lâm chung, quan tham tri chính sự Từ Văn Thông được ngài cho vời vào bên giường bệnh, chuẩn bị thảo di chiếu. Ở những giây phút gần đất xa trời này, nhà vua cảm thấy thương xót người thiếp yêu và có ý định thảo di chiếu cho con người thiếp ấy là Thiên Lộc lên làm hoàng thái tử. Quan tham tri cứ cầm bút chần chừ không viết. Ngài đã trót nhận vàng hối lộ của Lê Hoàng Hậu và hai phu nhân Nhật Phụng và Phụng Thánh, nên cố kéo dài thời gian. Một lát sau, cả bọn ba người đó kéo tới, quỳ trước long sàng. Lê Hoàng Hậu nghẹn ngào nói: "Muôn tâu bệ hạ, bọn thiếp nghe rằng đời xưa lập con nối ngôi thì lập con đích chứ không lập con thứ. Thiên Lộc là con người thiếp yêu của bệ hạ, nếu cho nối ngôi thì người mẹ sẽ tất tím lấn, sinh lòng ghen ghét làm hại. Bấy giờ mẹ con bọn thiếp tránh sao khỏi nạn." Nhà vua mệt mỏi giơ tay làm hiệu cho họ lui ra, rồi ngài hạ lệnh thảo di chiếu cho hoàng tử Thiên Tộ, con Lê Hoàng Hậu, làm hoàng thái tử. Di chiếu viết: "Hoàng tử Thiên Tộ tuy tuổi còn thơ ấu nhưng là con đích, thiên hạ đều biết, nên cho nối nghiệp của trẫm, còn thái tử Thiên Lộc thì phong làm Minh Đạo Vương." Sau đó vua băng ở điện Vĩnh Quang, Thiên Tộ lên ngôi lúc đó mới 3 tuổi, Lê Hoàng Hậu trở thành Lê Thái Hậu. Vì Thiên Tộ còn nhỏ nên Hoàng Thái Hậu họ Lê lấy Đỗ Anh Vũ làm cung điện lệnh tri nội ngoại sự, mọi việc lớn nhỏ đều ủy thác cho Đỗ Anh Vũ cả. Anh Vũ được tự do ra vào nơi cung cấm. Dần dần, Lê Thái Hậu cảm thấy cuộc đời mình không thể thiếu được con người này. Anh Vũ đã không còn là một viên quan mà trở thành người tình của Hoàng Thái Hậu họ Lê. Ỷ vào quyền lực của Thái Hậu, anh Vũ ngày một kiêu rong, khoát tay, lớn tiếng, ra hiệu cho các quan trong triều đình. Các quan trong bụng bực lắm, nhưng chẳng ai dám nói ra. Bấy giờ, Điện Tiền Đô chỉ huy sứ Vũ Đái, Hỏa Đầu Đô Lương Thượng Cá, Hỏa Đầu Đô Đồng Lợi, Nội Thị Đỗ Ất cùng bàn kính với nhau. Vũ Đái nói: "Ta có nghe các thị nữ trong cung kháo với nhau rằng anh Vũ đêm đêm thường hay mò vào phòng Thái Hậu. Hắn cậy thế mà làm điều càng rỡ, nếu không sớm ra tay, sợ có ngày hối không kịp. Chỉ bằng các ông hãy đồng lòng đem quân đến Nội Thị bắt anh Vũ để xử tội. Ý các ông thế nào?" Mọi người đều nhất trí hành động. Hôm sau, Vũ Đái, Lương Thượng Cá, Đồng Lợi, Đỗ Ất cùng một số kẻ khác đem quân đến cửa Việt Thành hô lớn: "Anh Vũ vào ra cấm đình, làm nhiều điều ô uế, Tiếng xấu đồn ra ngoài, tội không gì to bằng, bọn thần xin sớm trừ đi, khỏi để mối họa về sau. Nói xong, họ sai cấm quân bắt anh Vũ trói giam ở hành lang Tả Hưng Thánh. Một thị nữ trung thành liền vội vã đến mật tâu với Lê Thái Hậu, giọng hớt hải. Thưa bà, cấm quân đã bắt giam cung điện lệnh tri nội ngoại sự rồi. Lê Thái Hậu thất sắc. Người nghe ai nói vậy, có đúng không? Bấm, lệnh bà không nghe rõ tiếng ầm ĩ ở ngoài kia sao? Lê Thái Hậu thừ người ra, một lát bà hỏi. Họ bắt giam anh Vũ ở đâu? Bấm, giam ở hành lang Tả Hưng Thánh ạ. Suy nghĩ một lát, Lê Thái Hậu vẫy con hầu lại, nói nhỏ vào tai nó mấy câu. Nó gật đầu rồi lặng lẽ lui ra. Quân lính đưa người thị nữ mang cơm cho anh Vũ vào. Nhìn thấy điện tiền đô chỉ huy sứ Vũ Đái, nó phục xuống lạy và nói: Thưa, con được lệnh mang cơm đến cho quan điện lệnh anh Vũ. Con xin các ngài hãy nới tay, chủ con sẽ không bao giờ quên ơn. Vũ Đái cầm lấy liễn cơm, gạt chỗ cơm ra, thì thấy dưới đó có mấy nén vàng. Vũ Đái lệnh cho lính cởi trói cho anh Vũ và đưa cơm cho anh Vũ ăn. Nguyễn Dương Hỏa đầu đô ở Tả Hưng Thánh biết chuyện, ra sức can ngăn. Nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc, xin điện tiền đô chỉ huy sứ hãy ra tay, đừng có tham vàng mà để họa về sau. Nhưng Vũ Đái và mọi người không nghe, Nguyễn Dương biết không thoát chết, liền nhảy xuống giếng tự vẫn. Vụ án anh Vũ được đưa lên nhà vua tra xét, vua trẻ còn đang lưỡng lự, bán tính bán nghi, khi nghe lời tâu của mấy viên quan thì Lê Thái Hậu bước vào. Vua vội cúi đầu thi lễ, Lê Thái Hậu mỉm cười gật đầu, ngồi xuống ghế rồi ân cần hỏi. Chẳng hay con ta dạo này có khỏe không? Thưa mẫu hậu, nhờ ơn trời con vẫn mạnh. Thái hậu chăm chú ngắm nhà vua rồi bảo. Con ta còn trẻ mà phải gánh vác việc lớn trong thiên hạ. Ta trông con dạo này có vẻ lo nghĩ nhiều. Ta đã lo tính trước nên đã cho cung điện lệnh tri nội ngoại sự anh Vũ phò tá trợ giúp con. Ông ấy là người chăm việc, cẩn thận, lại một lòng tôn phục ta. Mọi việc lớn nhỏ đều nhờ tay ông ấy mà nên. Thái hậu thở dài. Thế mà, nay không biết vì lẽ gì ông ấy lại bị bắt giam ở Tả Hưng Thánh. Không biết nhà vua có biết việc này không? Nhà vua giật mình, hóa ra Thái hậu đến là về việc này đây, thật không còn biết xử trí ra sao nữa. Kìa con ta, Lê Thái hậu nói, sao ta hỏi mà con lại im lặng? Cực chẳng đã, vua trẻ đành phải kể hết mọi chuyện cho Thái hậu nghe, về bọn Vũ Đái bắt giam anh Vũ, đưa đơn tố cáo anh Vũ làm chuyện bậy bạ để nhà vua phán xét. Nhà vua lúng túng mãi, rồi lựa lời nói đến những tin đồn về quan hệ giữa Lê Thái hậu và anh Vũ. Nghe đến đây, Thái hậu đỏ mặt tức giận. Lẽ nào con ta lại đi nghe những lời tố cáo sằng bậy như vậy? Ta còn nhớ giây phút tiên đế sắp lâm chung, anh Vũ đã làm gì để giúp con ta được ngồi trên ngai vị ngày hôm nay? Không lẽ ông ta làm điều tốt cho nhà vua mà ta lại không quý trọng ông ấy? Ngừng một lát, Thái hậu hạ giọng. Vì ta quý trọng ông ấy, giao cho ông ấy nhiều chức trách quan trọng nên không thiếu kẻ gièm pha. Tuy nhiên ta cũng phải thừa nhận, đôi khi ông ấy vì quá sốt sắng đến việc triều chính mà lễ nghi có phần xem nhẹ. Nhưng xét công trạng của ông ấy bấy lâu nay, xin nhà vua hãy nể mặt ta mà lượng thứ, gia ân cho ông ấy. Thế là anh Vũ không bị chết chém mà phải đầy đi làm cảo điền nhi, làm ruộng cho nhà nước. Vắng bóng anh Vũ trong cung, Lê Thái Hậu cảm thấy trong lòng trống rỗng. Cả cuộc đời bà đã lo toan làm sao để thiên tổ được lên ngôi. Chính anh Vũ đã là người đắc lực giúp bà, ông còn là người bạn tâm tình của bà trong cung cấm đầy rẫy những lễ nghi phiền toái. Mỗi khi bà cảm thấy cô đơn, anh Vũ lại đến bên bà động viên an ủi. Thế mà nay ông ấy bị đày đi xa, phải một nắng hai sương ở cảo điền nhi, thử hỏi bà an lòng sao được. Lê Thái Hậu lo buồn, suy tính ngày đêm, tìm cách cứu anh Vũ. Bỗng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu bà. Nghe tin Thái hậu mệt nặng, vua trẻ đến vấn an. Thái hậu nắm tay con khẽ nói. Có lẽ ta đã làm điều gì không phải nên trời phạt ta. Ta muốn đổi họa thành phúc, không biết nhà vua có chấp nhận đề nghị của ta không? Xin mẫu hậu cứ dạy bảo. Ta muốn nhà vua ban lệnh xá tội cho các tội nhân, hoặc giảm các năm lao dịch của họ xuống. Chỉ có làm như thế, lòng ta mới thấy thanh thản, coi như đấy là một sự chuộc lỗi cho những việc làm không tốt của ta. Nhà vua vâng mệnh, lĩnh ý đi ra. Hôm sau, vua xuống chiếu ân xá cho các tội nhân. Nghe tin này, lòng Thái hậu vui mừng khôn xiết. Chẳng bao lâu nữa, bà lại được gặp mặt người bạn tâm tình, con người mà bà rất thương yêu. Nhờ sự vận động của bà, anh Vũ được xá tội, được phục chức và được tin dùng hơn xưa. Bọn Vũ Đái, Lương Thượng Cá, Đồng Lợi, Đỗ Ất cùng những người chống đối anh Vũ đều bị giết chết đúng như lời Nguyễn Dương tiên đoán. Hoàng Thái Hậu Đàm Thị. Tháng 10 năm Trị Bình Long Ứng thứ tư, vua Lý Cao Tông đang trong giây phút lâm chung. Hoàng hậu Đàm Thị và quan đầu triều Đỗ Kính Tu đang quỳ bên long sàng, nét mặt đầy đau đớn. Cao Tông mệt mỏi, cố gượng nói: "Hiền Khanh đừng buồn, hãy chăm sóc con ta nhé. Đỗ Kính Tu, trẫm tin tưởng vào ngươi, ngươi hãy hứa với trẫm sẽ phò tá hoàng hậu và hoàng thái tử Sảm." "Xin bệ hạ yên lòng, thần sẽ gắng sức làm tròn phận sự mà bệ hạ đã giao phó." Nhà vua cố mỉm cười, rồi liệm dần đi. Sau khi Cao Tông băng ở cung Thánh Thọ, Thái tử Sảm lên ngôi, lấy hiệu là Huệ Tông Hoàng đế. Vua đăng quang xong, liền phong cho mẹ mình, Hoàng hậu Đàm Thị làm Hoàng Thái hậu. Bấy giờ, Huệ Tông Hoàng đế đã 16 tuổi, Thái hậu Đàm Thị muốn tìm trong hàng tôn thất trong cung đình cho vua trẻ một người vợ xứng đáng. Trong thâm tâm, bà muốn nhà vua quên cô gái mà vua đã yêu ở thôn Lưu Gia thuộc Hải Ấp ấy. Biết ý định của mẹ, Huệ Tông cố tìm mọi cớ thoái thác. Nhà vua luôn luôn nhớ tới người con gái họ Trần, yêu kiều duyên dáng, vóc người thanh mảnh, cái miệng tươi như hoa nở, đôi mắt tình tứ, quyến rũ của nàng, làm sao có thể khiến nhà vua quên được. Quá nhớ mong nàng, vua liền đem thuyền rồng đi đón, nhưng Trần Tự Khánh, anh ruột của Trần Thị, lại cho rằng lúc này đang loạn lạc, chưa thể đưa Trần Thị đi được. Huệ Tông buồn rầu chia tay với Trần Thị, rồi trở về triều. Thái hậu Đàm Thị biết tin Xa Giá đã tới kinh thành, vội vã ra đón. "Con ta đi đường vất vả quá, ta đã sai bọn đầu bếp nấu những món ngon mà con thích rồi." Trước khi nhà vua về triều, đã có tin mật báo cho Thái hậu biết, lần này nhà vua không đón được người con gái mà ngài rất yêu về cung. Tuy nhiên, Đàm Thị vẫn tỏ ra như chẳng hay biết. Thái hậu ân cần hỏi: "Thế còn người con gái mà nhà vua đưa về cùng đâu? Cô ta có khỏe không?" Huệ Tông lúng túng giây lát, rồi đành thú thực: "Thưa mẫu hậu, lần này con không đón được nàng, vì anh trai nàng cho rằng lúc này đang loạn lạc, đưa nàng đi thì e..." Thái hậu ngắt lời: "Con ta nghĩ còn chưa hết rồi. Từ xưa đến nay, cô gái nào lọt vào mắt xanh của thiên tử phải thấy đó là một đại phúc, đâu có chuyện lại viện cớ này cớ khác kia chứ. Thôi được, ta sẽ kiếm cho con một người con gái khác trong dòng tôn thất và ta chắc con sẽ hài lòng." Huệ Tông mặt rầu rầu, ngài viện lẽ đi đường mệt mỏi và xin cáo lui. Sau đó, vua lại sai Phụng Ngự Phạm Bố đi đón người con gái ngài luôn nhớ mong ngày đêm ấy. Khi Trần Thị được đón về triều, nàng được lệnh phải vào chầu Thái hậu ngay. Thái hậu ngồi trên sập, súng xích quanh bà là các thị nữ. Trần Thị bước vào, quỳ sụp xuống lạy Thái hậu: "Thần thiếp là Trần Thị Kính, chúc Thái hậu muôn tuổi." Đàm Thị khoát tay cho các thị nữ: "Các người lui ra đi, khi nào cần ta sẽ gọi." Bọn thị nữ lui ra hết, chỉ còn lại hai người. Một bầu không khí im lặng nặng trĩu như báo hiệu sắp có cơn giông. Thái hậu chăm chú ngắm cô gái vừa được đưa về triều. Phải, cô ta rất đẹp, dáng người thanh mảnh, khuôn mặt yêu kiều và nhất là đôi mắt tình tứ, đầy sức quyến rũ. Chả trách con ta lại say mê nó. Vẻ đẹp của cô gái này thật nguy hiểm, nó không chỉ rực rỡ mà còn đầm thắm, đậm đà. Thái hậu điểm qua khuôn mặt các cô gái trong dòng tôn thất mà bà định chọn. Chẳng có ai ăn đứt cô gái này. Nghĩ vậy, bà càng cảm thấy ghét cái con người đang quỳ trước mặt bà kia. Bà nghiêm giọng ra lệnh: "Hãy ngẩng đầu lên để ta ngắm kỹ khuôn mặt của ngươi nào." Cô gái e sợ ngẩng đầu lên, vẻ rụt rè lo ngại của nàng khiến nàng thêm quyến rũ. Thái hậu cảm thấy bà khó mà ngăn cản nổi tình yêu của Huệ Tông với cô gái này. Người phải biết, trong cung có những quy tắc ai cũng phải tuân thủ. Hoàng thái giám sẽ chỉ bảo cho ngươi. Nhà vua trẻ mới lên ngôi, việc triều chính còn đang bận rộn. Ngươi không được để nhà vua phải bận lòng về ngươi. Các việc nội thị trong cung ta đều phải để mắt tới. Bởi vậy, nhất cử nhất động của nhà ngươi đều phải trình lên cho ta rõ. Thôi cho ngươi lui. Trần thị cúi xuống, hôn gấu áo của thái hậu rồi lui ra. Trần thị đi rồi, lòng thái hậu lo lắng không yên, bà cho gọi viên quan hầu cận thân tín vào. Việc như thế nào, ngươi đã rõ cả, cần chọn thêm một số mỹ nhân nữa tiến cho bệ hạ, việc này phải làm càng nhanh càng tốt. Bấm lệnh bà, thần đã hiểu ạ, thần xin phép cáo từ và sẽ trình lệnh bà mấy mỹ nữ để lệnh bà xem xét. Đàm Dĩ Mông đang ngồi bên án, dáng trầm ngâm. Mấy hôm nay tin tức dồn dập đưa về thật đáng lo ngại. Chương Thành Hầu Trần Tự Khánh, anh ruột Nguyên Phi Trần Thị, đem quân xâm phạm cửa khuyết, xin đón xa giá. Chính sự trong triều đình ngày càng đổ nát, ông cần phải tâu mọi việc lên nhà vua. Biết chuyện anh Trần Thị xâm phạm cửa khuyết, Huệ Tông giận lắm. Nhà vua có ý ngờ Trần Tự Khánh có âm mưu phản loạn, nên một mặt xuống chiếu cho các đạo quân đi bắt Trần Tự Khánh, mặt khác giáng Nguyên Phi Trần Thị làm ngự nữ. Nghe tin Nguyên Phi Trần Thị bị Huệ Tông giáng xuống làm ngự nữ, thái hậu không vì thế mà lấy làm vui. Bà cho gọi Trần Thị vào cung mắng nhiếc chì chiết. Nhà ngươi là một con yêu nữ, từ khi ngươi bước chân về triều, triều đình đã gặp phải bao nỗi long đong. Tà những tưởng ngươi được thiên tử vời đến, gia tộc ngươi được hưởng ơn mưa móc thì phải trung thành với triều đình chứ. Trần Thị đầm đìa nước mắt, nghẹn ngào. Xin thái hậu bớt giận, thần thiếp một lòng trung thành với bệ hạ, được hưởng ơn huệ của triều đình, đâu dám có. Im ngay, thị nữ đâu, đem nó nhốt vào buồng cấm cho ta. Nghe tin ngự nữ bị hành hạ, khổ sở, Chương Thành Hầu Trần Tự Khánh càng quyết tâm đón xa giá bằng được. Huệ Tông vẫn ngờ Trần Tự Khánh có bụng khác, nên cùng thái hậu và ngự nữ chạy về huyện Bình Hợp. Trên bước đường long đong ấy, dù ngờ Chương Thành Hầu có âm mưu làm phản, nhưng thấy Trần Thị đau đớn, mệt mỏi, lại luôn bị thái hậu giày vò, mắng nhiếc, Huệ Tông cảm thấy xót xa. Nhà vua vẫn rất yêu nàng bất chấp mọi lời thị phi. Do đó, mùa xuân năm 1216, ngài lại sách phong ngự nữ làm Thuận Trinh phu nhân. Biết nhà vua vẫn say mê Trần Thị, thái hậu giận lắm. Bà thường gọi Thuận Trinh lại, mắng nàng là đồ phản trắc, là tay trong, bè đảng của giặc. Thái hậu nằng nặc đòi Huệ Tông phải đuổi Thuận Trinh đi, nhưng nhà vua thường lặng thinh mỗi khi thái hậu cáu giận. Đàm thị nghĩ, con ta đã ăn phải bùa, phải bả của con yêu nữ ấy, có ngày cơ nghiệp của tiên đế sẽ đổ vỡ thôi. Nhà vua đã không nghe ta, thì ta phải ra tay hành động. Nửa đêm, bà ra lệnh cho Thuận Trinh phải vào chầu. Nét mặt thái hậu đanh lại. Người ăn cơm của triều đình, được hưởng nhiều ân sủng mà anh ngươi lại mưu làm phản, để bệ hạ phải lo lắng ngày đêm. Để chuộc lại tội lỗi ấy, ta gia ơn cho ngươi được quyền chọn một trong hai thứ. Bà khoát tay ra hiệu, thị nữ bưng ra một cái khay, trên để một bát thuốc độc và một dải lụa trắng. Trần Thị gục xuống, đầu tóc rũ rượi, nức nở. Xin thái hậu mở lượng khoan dung, gia ơn để cho con được sống. Đàm thị rít lên, còn rắn độc kia, người đã gây hại như thế mà còn dám nỏ mồm ư? Bẩm lệnh bà, con đâu dám trái lệnh bà. Xin hãy thư thư cho con một chút thời gian, con xin nguyện chết trước mặt lệnh bà để chứng minh sự vô tội của con. Nhưng nay con đang mang trong mình giọt máu của bệ hạ. À, thái hậu càng căm tức. Ai cần gì có dòng giống phản bội ấy? Quân bay đâu? Đổ bát thuốc độc vào mồm con yêu nữ này cho ta. Xin thái hậu bớt giận. Đàm thị ngoảnh mặt lại, thấy Huệ Tông đã đứng ở đằng sau lưng. Nhà vua cúi đầu thi lễ và nói. Con xin được bảo lãnh cho nàng, nàng hoàn toàn vô tội. Hơn nữa, nàng đang... Thôi đủ rồi, tất cả các ngươi lui hết ra đi. Huệ Tông đã có ý đề phòng nên đã sai một viên quan thân tín luôn luôn theo dõi Trần Thị. Nửa đêm, thấy Trần Thị bị vây vào chầu, viên quan này vội vã đến báo. May mà nhà vua đến kịp. Nhà vua nhìn Trần Thị, lòng đau xót, ái ngại, khổ thân nàng. Nàng đã quá lo sợ. Từ nay ta phải luôn luôn tìm cớ giữ nàng bên mình mới được. Hôm sau, con hầu dâng cơm cho Thuận Trinh ăn, nhà vua lúc đó đang ở bên nàng. Nhìn vẻ mặt lúng túng của con hầu, nhà vua gặng hỏi bắt nó phải nói thật. Nó sợ hãi liền khai thực đầu đuôi. Hóa ra, Thái hậu đã bỏ thuốc độc vào cơm của Trần Thị rồi sai con hầu dâng cơm cho nàng ăn. Đêm ấy, đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra, vua cùng Thuận Trinh bí mật bỏ trốn. Vua tới chỗ đóng quân của Trần Tự Khánh ở bãi Cửu Liên rồi gọi Trần Tự Khánh vào chầu. Năm đó, Trần Thị sinh hoàng trưởng nữ, công chúa Thuận Thiên, vua thêm yêu quý nàng và sắc phong cho nàng làm hoàng hậu.